Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả có vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để dò xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về hình sự và di trú. Ở California, bộ luật California hình sự có một cái điều khoản dưới cái bộ luật Health and Safety Code. Khi mà họ đặt cái bộ luật này, cái tiếng dịch ra là sức khỏe và an toàn. Nếu mà dịch nôm na như vậy, dịch đúng chữ như vậy. Health and Safety Code thường nó liên quan đến những cái vấn đề gọi là thuốc, đến những cái vấn đề gọi là control substance, tức là những cái thuốc cấm, những cái thuốc mà nó làm cho một người phải tùy vào họ để mà còn tiếp tục cuộc sống. Nó liên quan đến những vấn đề rượu. Tất cả những cái vấn đề này khi mà một người mà liên quan đến những cái việc này thì họ phải ra tòa hình sự. Họ ra tòa hình sự ở trên đường Torrance, thường thường là ở đường Torrance Street. Và khi họ ra tòa đó thì tùy theo cái chi tiết của cái hồ sơ mà người investigator, tức là cái người điều tra, họ đem họ cung cấp để mà công tố viên họ có thể cáo trạng tội của cái người đó là dưới cái điều luật nào. Cái điều luật 11350A hoặc B nói rằng là đây là cái lỗi mà người này có những cái thuốc cấm bao nhiêu thì là chúng ta cần phải biết trong cái điều luật họ biết như thế nào. Và cái điều luật nói là chúng ta nếu có trên 5 gram của cocaine, tức là cái chất nó có cocaine đó, thì là chúng ta có thể sẽ bị cáo trạng về cái lỗi này. Ở bên phía di trú thì sao? Họ có nói rằng là cái lỗi này có phải là cái lỗi đại hình, tức là felony aggravated, tức là làm cho nó thêm hay không? Đó là cái vấn đề thứ nhất bên phía di trú. Vấn đề thứ hai là bên phía di trú họ phải xem rằng là cái lỗi này nó có liên quan đến hạnh kiểm của mình hay không, tức là crime involving moral turpitude. Và cái vấn đề thứ ba là ở bên phía di trú, cái lỗi này nếu mà mình bị kết tội thì mình có bị trục xuất hay không, hay là mình không được nhập cư hay không. Dựa vào cái phần nào để mà họ có thể trục xuất mình hoặc là họ có thể không cho mình nhập cư. Và rồi bên phía di trú họ có những cái đề nghị là nếu mà mình bị cáo trạng như vậy và nếu mà mình có lỗi kỳ trước rồi á thì là mình phải như thế nào, hoặc là nếu mình không có tiền án rồi thì mình phải xin cái gì và như thế nào. Cái việc này nó rất là phức tạp. Cái người luật sư về di trú họ phải biết là làm sao mà khuyên cái người thân chủ của họ là hãy đổi cái tội đó trở thành một cái tội khác. Và làm được cái việc đó thì chúng ta phải nhờ vào cái người luật sư làm về hình sự, vì cái người làm về hình sự là cái người sẽ giúp cho chúng ta được điều đình để mà hạ cái lỗi đó xuống hay là đổi cái lỗi đó thành một cái lỗi khác trong cái bộ luật hình sự. Rồi có những người bị cái tội về hình sự ở trước cái bộ luật Health and Safety điều khoản 11351. Cái điều khoản này rất là nguy hiểm. Nếu mà người nào bị kết tội về vấn đề này thì tức là họ đang có thuốc cấm để bán, họ đang có những cái thuốc mà bất hợp pháp bán, là cái người bán. Và khi là một cái người bán, quý vị biết vào trong di trú, nếu mà di trú họ giữ mình lại thì không có cách nào mình xin tại ngoại hầu tra, tức là bond được. Mình phải ở trong đó cho đến khi cái hồ sơ mình xong. Và bên di trú họ có coi đây là một cái lỗi, nghĩa là aggravated felony không? Có là tại vì mình có cái control substance, tức là mình có cái chất nguy hiểm này, cái chất bất hợp pháp này. Và thêm vào đó, cái lỗi này có phải là cái lỗi mà nó liên quan đến hạnh kiểm con người không? Có. Tại vì mình buôn bán thuốc phiện mà. Mình làm cho người khác trở thành những người nghiện mà. Và mình có bị trục xuất hay không? Mình có xin để mà có thể được ở lại Hoa Kỳ này hay không? Mình sẽ bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Nếu mà cái tội của mình, cái lỗi mà mình bị phạm đó, nó không có cách nào khác để giúp đỡ cho mình, để có những cái lý do khác hay cách nào khác để giúp cho mình, thì người luật sư về di trú họ phải nhìn vào tất cả những gì ở trong cái hồ sơ của mình và nhìn vào cái lịch sử mình sống ở Hoa Kỳ này. Mình vào Mỹ ngày nào và như thế nào. Còn nếu không thì, nếu không còn đường cách nào khác nữa thì chúng ta phải chấp nhận để xin tình nguyện trục xuất thôi. Và đó là cái lý do tại sao mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư biết làm về những vấn đề liên quan đến việc trục xuất, đến di trú. Và nếu quý vị rơi vào cái tình trạng, nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng là thẻ xanh thường trú dân mà bị kết tội hình sự liên quan đến thuốc như vậy, thì chúng ta cần phải gặp cái người luật sư về hình sự. Nhưng mà nếu người luật sư về hình sự đó không có biết về di trú thì chúng ta cần phải tham khảo luật sư về di trú nữa. Còn nếu không thì quý vị có thể đến văn phòng Empire Law Offices. Chúng tôi có luật sư về hình sự, chúng tôi có luật sư về di trú. Và những người luật sư này làm việc với nhau, nói chuyện với nhau, làm cách nào để mà giải quyết cái hồ sơ của quý vị cho nó tốt đẹp. Không phải là ngày hôm nay không đâu, mà lại còn cái vấn đề liên quan đến di trú bao nhiêu ngày tháng sau nữa. Đó là lý do tại sao mà quý vị cần phải để khi chúng ta rơi vào cái tình trạng hình sự và chúng ta chỉ là thường trú dân, chưa là công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Quý vị có thể gọi điện thoại ngay từ bây giờ và để cho tôi có trả lời, có thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị cho nó thoải mái, thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cho những người mà vừa mới mở radio lên, thì quý vị đang lắng nghe chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng 1290 AM, 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Ngày hôm nay tôi nói về những vấn đề liên quan đến hình sự, đến vấn đề di trú, vấn đề trục xuất. Nhưng nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong những cái lý do mà chúng ta không để ý đến, hay là chúng ta không nghĩ đến những cái sự xấu nó có thể xảy ra, những cái hậu quả nó có thể xảy ra cho mình, là chúng ta quá lo lắng. Chúng ta quá lo lắng, chúng ta không để ý đến cái việc mà nó có thể đi theo cái hậu quả cùng cái hồ sơ hình sự khi mình còn là thường trú dân. Quý vị cần phải tham khảo, phải bình tĩnh khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy. Quý vị nên tham khảo với luật sư, quý vị nói cho luật sư biết là việc của quý vị nó xảy ra như thế nào. Và khi luật sư họ lấy được cái tờ cáo trạng thì họ biết rằng là quý vị bị gọi là cáo trạng bởi cái lỗi nào, và họ nhìn vào chung quanh cái trường hợp xảy ra của cái hồ sơ mình để mà họ có thể điều đình, hoặc là họ có thể chống trả. Chống trả là chúng ta nói là chúng ta không có làm cái việc đó, và nếu chúng ta làm thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta không làm, rồi chúng ta đi ra đến cái cuộc xử. Nhưng mà nếu cái hồ sơ của mình nó có thể giải quyết được bằng cách điều đình mà nó không có làm hại mình về sau này về vấn đề di trú, hoặc là có thể giải quyết được trong một thời gian gọi là ngắn gọn tốt đẹp, thì chúng ta nên làm. Nhưng cái việc đó là nó tùy ở mình. Mình phải nghe cái người luật sư họ phân bày cái hồ sơ của mình, họ phân tích cái hồ sơ của mình, rồi mình quyết định cho chính mình là mình nên hay không nên làm như thế nào, mình nên hay không nên mang cái hồ sơ này ra xử. có những người nói cho tôi biết rằng là chúng ta có thể ém đi cái bằng chứng đó không? Chúng ta gọi đó là suppress motion, tức là chúng ta làm sao để mà không cho cái bằng chứng nó đưa ra trước tòa nếu chúng ta đưa cái hồ sơ này ra xử. Hoặc là chúng ta có thể suppress cái bằng chứng đó để mà nó không trở thành một trong cái dữ kiện mà công tố viên có thể dùng để mà chống trả mình. Tuy nhiên, cái motion to suppress là một trong những cái motion mà có thể làm được ở trên tòa hình sự. Nhưng mà cái mà chúng ta phải để ý đến là cái thời gian, cái chi phí, cái dữ kiện, cái bằng chứng. Không có một cái gì có thể nói cho chúng ta biết rằng là cái chuyện này nó có thể hoàn toàn 100% phía thắng, hoặc hoàn toàn trong phía thua. Nhưng hôm nay có một người hỏi tôi là nếu mà làm như vậy thì luật sư có chắc chắn là mình thắng hay không? Không có một luật sư nào có thể dám nói cho quý vị biết là chắc chắn được cả. Nếu mà nó trắng đen, rõ ràng như vậy thì chúng ta không có cần đến luật sư. Chỉ cần giải quyết với nhau cho xong. Cho nên khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với một luật sư làm về cái vấn đề mà chúng ta đang đối diện với. Và cái luật sư không làm về cái việc đó thì họ cần phải chuyển cái hồ sơ đó qua cho một cái luật sư mà họ đã làm việc với, hoặc là họ đã biết. Chúng ta biết rằng là ở đây văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi không có làm về worker compensation. Đó là một trong những cái bộ luật tôi không làm. Và có rất là ít luật sư người Việt Nam mà tôi có thể giới thiệu. Còn có những luật sư nói tiếng Mỹ làm trong cái việc này bao nhiêu năm thì nhiều khi nó không có tiện cho những người mà không nói được tiếng Mỹ nữa. Và cái thứ hai tôi không làm đó là Social Security Law, tức là luật an sinh xã hội. Tôi chỉ biết những vấn đề căn bản, nhưng tôi vẫn có những cái câu hỏi và những cái việc mà tôi cần làm. Khi mà quý vị hỏi là tôi chuyển quý vị qua cho cái người luật sư mà tôi biết ông ta làm rất là nhiều về những vấn đề này để giúp cho quý vị, để quý vị có cái câu trả lời cho đúng, hoặc là ông ta có thể giúp cho quý vị để quý vị nhận được những cái phúc lợi mà quý vị cần phải có. Vì vậy khi quý vị nói chuyện với những vấn đề liên quan đến luật thì quý vị cần phải là nói chuyện với luật sư mà làm về những cái hồ sơ mà liên quan đến vấn đề mà quý vị đang cần được sự giúp đỡ. Nói ví dụ như có rất là nhiều người hỏi tôi, và quý vị cũng đã nghe trên chương trình, là tôi có phải làm giấy tờ, tôi có phải gửi thư, tôi có phải làm cái gì để mà đưa người thân tôi qua Hoa Kỳ này đi thăm viếng hay không? Tôi vẫn nói rằng là đi du lịch thì không cần phải đến ai. Quý vị nếu người nhà quý vị biết điền cái đơn bằng điện tử, tức là mình lên trên cái máy vi tính, mình mở cái đơn ra, rồi mình điền những cái tin tức vào trong đó cần thiết họ đòi hỏi, thì cái đơn đó sẽ được hoàn thành. Và cái đơn đó sẽ được chuyển về tổng lãnh sự và người thân của mình trả tiền ở bên đó để được cái hẹn đi thăm. Nếu mà mình cho tổng lãnh sự thấy rằng là cái ràng buộc của mình ở Việt Nam là mình đi rồi mình sẽ về, thì không có lý do gì tổng lãnh sự không cho cái người đó một cái giấy visa đi du lịch. Có những lúc mà tổng lãnh sự họ cũng nghĩ chứ, là có nhiều người đi mà không về. Đó là lý do tại sao họ phải phỏng vấn và họ phải điều tra. Họ phải xem rằng là cái việc mà mình đưa cho họ những cái dữ kiện đó nó có đúng hay không. Và cái tôi nói thật, nhiều khi cái thái độ của mình cho họ thấy rằng là mình có đi và mình có về hay không. Có nhiều người cứ nói tôi vô đó tôi rung quá, có ai làm gì đâu mà mình rung, mình xin đi du lịch mà mình đâu có xin đi làm gì đâu mà mình sợ. Nội cái đó không, nhiều khi họ cũng nghĩ là mình không có muốn về, mình chỉ muốn ở lại Mỹ thôi, thì làm sao họ cho mình visa được. Không ai cần làm cho mình cả, mình có thể làm lấy, cái đó rất là đơn giản nhé. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư mà có thể giúp cho mình để giải quyết cái vấn đề mình đang có. Và tham khảo là một cái điều tốt nhất. Tại vì khi tham khảo thì luật sư họ có thể thấy những cái giấy tờ, hoặc là họ có thể nói chuyện với mình rồi họ biết rằng là cái hồ sơ này có thể làm được hay không. Nhiều khi chúng tôi tham khảo cả giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, trước khi quyết định là có thể làm được cái việc này hay không làm được cái việc này. Vì vậy, nếu quý vị có những câu hỏi và những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030-408-947-7030. 947-770-30. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính chỗ vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Số điện thoại của văn phòng Empire Law là 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến chiều, nói thì nói vậy chứ nhiều khi làm đến trễ lắm thưa quý vị, và làm cũng sớm lắm. Nhưng mà thường thì 9 giờ sáng đến 10 chiều là cái giờ làm việc của chúng tôi. Và nếu quý vị có những yêu cầu thêm, tức là thì những thứ bảy nhận mà khi tôi ở đây tôi sẽ làm việc với quý vị nhé. Trong cái vấn đề mà gọi là ngày hôm nay tôi nói về cái vấn đề hình sự và cái vấn đề di trú. Và thưa quý vị, khi mà trong cái vấn đề hình sự mà khi chúng ta ra tòa hình sự đó, nhiều khi chúng ta không để ý đến thì chúng ta chỉ được cái sự giúp đỡ của cái người luật sư về hình sự. Thì lẽ tất nhiên, luật sư về hình sự thì họ làm với tất cả những cái gì mà họ biết được, và họ không nghĩ rằng là nếu chúng ta là thường trú dân thì cái vấn đề mà mình bằng lòng với cái tội đó, với cái khấu đó, với cái penal khấu đó, với cái tội đó, thì nó sẽ làm cho mình có thể bị trục xuất về sau này, hay là có những vấn đề gì khác. Cái anh này, anh ấy sinh ra ở Mỹ, nhưng mà anh ấy vào Mỹ từ hồi anh ấy còn nhỏ lận. Và trong cái thời gian mà anh ấy còn nhỏ thì anh ấy mang những cái lỗi về hình sự. Và anh ấy có một người vợ là công dân Hoa Kỳ, và anh cũng có 4 người con là công dân Hoa Kỳ. Và khi anh ấy chấp nhận cái lỗi là anh ấy có 2 ounce thôi, mà cần sa thôi, không phải là cái gì quan trọng hết, thì anh ấy bị kết tội. Và sau đó thì anh ấy bị kết tội một cái lần nữa về một cái vấn đề khác cũng liên quan đến thuốc cấm, mà không có nặng nề gì cả. Nhưng nội cái đó không, nó cũng làm cho anh ta bị trục xuất. Tại vì anh ta đâu phải có một lỗi ở bên phía di trú mà chúng ta bị kết lỗi, kết tội mà dưới 5 gram, mà về vấn đề thuốc cấm thưa quý vị, tức là cần sa thôi nhé, thì coi như là cái lỗi đó chúng ta được tha thứ. Nhưng mà khi chúng ta bị đến lần thứ hai thì chúng ta phải cẩn thận, tại vì cái lần thứ hai đó nó có thể làm cái lần thứ nhất trở thành một cái lỗi, và lần thứ hai nó sẽ trở thành một cái tội đại hình. Cho nên tùy theo từng tiểu bang, tùy theo từng chu vi một, tức là chúng ta có Second Circuit, Third Circuit, Ninth Circuit, ví dụ như vậy, thì chúng ta cần phải cẩn thận. Và mỗi một circuit là mỗi một khác nha. Cho nên khi chúng ta có về vấn đề thuốc cấm, và chúng ta là thường trú dân, thì nhất định chúng ta cần phải có những người luật sư về hình sự và những người luật sư về di trú để giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề cho nó ổn, để đến lúc mà mình liên quan đến di trú thì mình còn có cái đường thoát. Nhiều người đi đến chỗ đó rồi quay lại không kịp nữa, ước gì làm sao mà mình có thể làm một cái mà chúng ta gọi là post conviction, tức là sau khi mình đã bị kết tội rồi, bây giờ mình muốn xin để mà xử lại, hay là mình muốn xin để mà bãi cái hồ sơ cũ ra xử lại cái hồ sơ mới như thế nào, khó lắm. Còn cái vấn đề mà record clearance đó, không phải là record clearance là chúng ta sẽ không có bị lỗi nhé. Bởi vì bên phía mình nó là hình sự, còn bên kia là liên bang, hình sự của tiểu bang, còn bên kia là liên bang. Cho nên hai cái nó khác nhau. Vì vậy khi chúng ta là thường trú dân và chúng ta liên quan đến những cái vấn đề hình sự, thì chúng ta cần phải có được cái sự giúp đỡ cho nó đúng, thì chúng ta mới có thể thôi không đi qua những cái sự khó khăn về việc trục xuất, về việc tội đại hình, về việc đảo ngược lại cái lỗi, hay là đảo ngược lại cái tội. Tất cả những cái đó nó sẽ tốn mình rất là nhiều thời gian. Thà thì chúng ta làm đúng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ không bị kết những cái tội mà nó có thể đưa mình ra tòa về trục xuất. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office là 408-947-7717, 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Thưa quý vị, Empire Law Office không có cái chữ S ở đằng cuối, cho nên quý vị đánh vào empirelawoffice.com. Quý vị có thể có những cái tin tức mà quý vị cần hỏi thì quý vị có thể lên trên website và gửi cho chúng tôi email, hoặc quý vị có thể lắng nghe những cái chương trình mà chúng ta đã có trong những ngày tháng trước nhé. Quý vị có thể nhìn xem rằng là người luật sư của chúng tôi làm việc với chúng tôi là ai nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng Empire Law Offices. Website của chúng tôi một lần nữa là www.empirelawoffice.com. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã giới thiệu những người thân, những người bạn, những người quen tới văn phòng Empire Law Office của chúng tôi. Văn phòng Empire Law Offices là vì chúng tôi có nhiều luật sư làm việc chung với nhau. Nếu quý vị có một hồ sơ, không hẳn là quý vị chỉ có một luật sư giúp cho quý vị, mà hai ba luật sư, nhiều khi chúng tôi ngồi tham khảo để xem rằng là cái cách chữa trị hay là cái cách chống đối cái hồ sơ này tốt nhất là như thế nào. Tại vì quý vị biết rằng là với những cái kinh nghiệm của luật sư trong văn phòng của chúng tôi cộng lại có lẽ hơn 125 năm. Và những người luật sư làm việc rất là tận tình và chúng tôi làm rất là nhiều thời gian để mà mong rằng là mang lại những kết quả tốt đẹp và thêm vào đó sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi từ luật sư là em đang đi làm thì mình mổ đó. Mổ thì có giấy bác sĩ, kêu mình chưa đi làm lại được. Hãng nó thơm mini mình được không?
Vang lắm, tôi chả nghe câu hỏi nhé, chỉ nghe chữ mổ thôi. Mổ không đi làm lại được lần sau nữa. Vang lắm, tắt cái radio đi được không?
Dạ, mình đang đi làm thì mình bị injury thì ở ngoài chứ không phải trong hãng.
Ok, rồi mình đi mổ lần sau nữa.
Mình đi mổ thì trong thời gian disability đó.
Uh-huh.
Rồi hãng mình không trở lại là hãng làm được, hãng nó gửi giấy về là nói mình phải vô làm trong ngày đó. Nhưng mà bác sĩ thì nói mình chưa vô làm lại được.
Ừ. Rồi sao nữa, rồi còn đi làm không?
Mình có đưa giấy cho bác sĩ cho hãng luôn.
Rồi bây giờ đang ở nhà hay là đi làm?
Mà hãng nói á, là mình, nếu mình đi làm mình sẽ có giấy release của bác sĩ.
Ừ.
Mà bác sĩ thì không có release mình, bác sĩ nói là mình chưa đi làm được.
Ừ.
Rồi sau đó hãng terminate mình luôn.
Ừ. Ok. Cái trường hợp của anh có thể thôi là wrongful termination, tức là anh bị nghỉ việc không đúng cách nhé. Cần phải lên tham khảo với luật sư và nói chuyện với chúng tôi, với luật sư Kurt Wilson. Ông ấy làm rất là nhiều về vấn đề luật lao động nhé. Theo lời anh kể thì giống như là wrongful termination vậy. Tôi không nghĩ rằng là hãng có thể đòi hỏi anh đi làm khi mà bác sĩ chưa thấy là cái tình trạng sức khỏe của anh có thể làm đi làm lại được. Cùng một lúc mình phải nhìn vào cái việc là nếu hãng của anh đuổi anh vì họ nói rằng là anh phải đi làm mà bác sĩ vẫn còn cho anh nghỉ, thì tôi nghĩ cái lý do đó có thể nó sẽ là wrongful termination, tức là đuổi không có đúng cách, đúng phép.
Yeah.
Nhưng mà ở California này mình vẫn phải để ý rằng là mình có quyền nghỉ hãng và hãng cũng có quyền cho mình nghỉ bất cứ lúc nào, tức là employment at will. Và vì vậy khi chúng ta nói đến luật lao động thì chúng ta cần phải tham khảo, nhất là khi chúng ta có những cái chi tiết như anh đang có đó, nó sẽ giúp cho luật sư họ biết rằng là cái hồ sơ này của anh có thể đưa hãng ra tòa về vấn đề wrongful termination hay không nhé. Cho nên nếu anh muốn, anh có thể gọi điện thoại ở văn phòng chúng tôi 408-947-7717 để mà làm hẹn, để mà có thể nói chuyện với lại
7-7-1-7-7-1-7-9-4-7-7-7-1-7
nhé.
Cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ không có chi, rồi chúc bình an. Tại vì anh hỏi cái vấn đề về luật lao động thì chúng ta trong tương lai cũng sẽ có những cái buổi nói chuyện về cái điều luật này nhiều hơn nữa nhé. Nhưng mà ngày hôm kia tôi nói chuyện với lại một người luật sư thì anh ta cho tôi những cái con số, và tôi nghĩ con số này có lẽ tôi đưa ngay bây giờ để cho quý vị xem xong là những người đang đi làm hiện giờ ở San Jose, ở California, cái số tiền mà quý vị nhận được ở San Francisco nữa, nó có đúng với điều luật đã đưa ra hay không? Anh nói với tôi rằng là tại vì tôi không có làm về cái vấn đề nhiều, tôi chỉ giúp đỡ cho ông Kirk Wilson để làm cái hồ sơ cho quý vị nhé. Ở San Francisco thì tối thiểu một giờ làm việc là 10 đồng 74 sen. Ở San Jose là 10 đồng 15 sen. Ở California thì là 8 đồng. Nhưng mà tháng 7 này lên 9 đồng. Còn về vấn đề lương của liên bang thì là 7 đồng 25 sen. Những người đi làm ở nhà hàng mà có tips, mà tips mà bỏ lên trên paycheck thì anh ta nói rằng là tiền nhà, tiền giờ là 2 đồng 13 sen. Tôi thấy nó ít quá hả? Ít quá, nhưng mà cái sự mà bảo vệ cái quyền lợi của những người lao động là một trong những cái sự đam mê của một người luật sư. Và người luật sư họ làm những cái việc này để giúp cho những người đã phải bỏ công bỏ sức ra đi làm thì phải được trả tiền cho nó đúng với cái cương vị và cái vị trí của cái người đi làm. À, vì vậy, luật đã được đưa ra để cho những người chủ họ phải xem rằng là cái vị trí của họ, họ đã làm đúng những gì luật đã đưa ra hay không. Và những người đi làm, họ có làm đúng những gì luật đưa ra hay không, và họ có được cái sự bảo vệ dưới và cái công việc của họ đã như thế nào và được trả như thế nào. Ok? Cho nên, nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 để làm hẹn. Và ông luật sư Kirk Wilson, ông ấy là một người luật sư làm rất là nhiều về hồ sơ này, đã bao nhiêu năm nay rồi, hai mấy năm rồi. Cho nên khi ông ấy phỏng vấn quý vị, tức là khi ông ấy interview quý vị, ông ấy có một cái cách phỏng vấn để ông biết rằng là cái hồ sơ của quý vị có khả năng để làm hay không. Nhiều khi có những người thấy ông phỏng vấn xong rồi, ông ấy nói rằng là không làm được thì lại thất vọng. Nhưng mà khi người luật sư họ đã biết quá nhiều hồ sơ như vậy và họ thấy cái khả năng không làm được thì họ phải đứng vào cái vị trí là một người luật sư và nói cho quý vị biết. Và tại vì là họ không muốn quý vị phải tốn tiền, tốn thời gian, lẽ nhiên làm về vấn đề luật lao động và đại diện cho nhân viên thì cái người nhân viên đó không có trả tiền cho luật sư cho đến khi cái hồ sơ đó xong. Vì vậy, cái hồ sơ đó nó phải có khả năng, nó phải có cái lý do để mà người luật sư đó thụ lý vào rồi làm cái hồ sơ đó để giúp cho quý vị lại được công bằng trong những cái vấn đề mà quý vị có về luật lao động, đi từ luật hình sự qua luật di trú và kết thúc bằng luật lao động. Thưa quý vị, đây là những bộ luật ở Hoa Kỳ này, ở tiểu bang của chúng ta và liên bang là luật di trú và những điều luật khác. Và nếu quý vị có những câu hỏi và người thân quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và một lần nữa, thành thật cúi đầu tạ ơn tất cả những người đã giới thiệu văn phòng của chúng tôi cho gia đình, bạn bè, người thân, và mong rằng là chúng tôi sẽ không phụ lòng quý vị và làm tất cả những gì của tôi sẽ làm được để giúp cho những người quý vị đã giới thiệu tới văn phòng và đạt được những kết quả mà họ mong muốn. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và thân mến an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.